64. Tùy duyên bất biến. Nghĩa đen là chân tâm thường trụ diệu minh, tùy nghiệp hiện ra thân cảnh chúng sanh. Nhưng bản thể dù đọa lạc bao nhiêu cũng không biến đổi. Nên ai biết tu đều sẽ thành Phật. Nghĩa bóng là Phật tử trong đời sống hành đạo và truyền đạo, không nên khư khư cố chấp mà phải quyền biến phương tiện cho đỡ chướng ngại, tùy chỗ thông tắc mà tiến thoái. Nhưng bản chất vẫn bất biến, nghĩa là ở cảnh ngộ nào vẫn giữ thanh tịnh giải thoát. 65. Nhiếp chúng. Tăng già là bậc thống lý đại chúng, tất nhiên phải khéo nhiếp phục bảy chúng. Bậc nhiếp chúng lấy tâm chúng làm tâm mình, lấy tai mắt chúng làm tai mắt mình. Như vậy dễ biết được chí và tình của chúng. Xử sự với chúng nên cho đầy đủ, xử sự với mình nên giản dị. Dùng người nên tỏ lòng thành thật, nói năng nên cẩn trọng và lựa chọn. Đại chúng một khi đã tôn trọng và cảm mến, thì dù không ra lệnh mà công việc vẫn tự thành. Vì trên thuận dưới hòa nên Phật Pháp hưng long. 66. Giới luật. Thi la. Giới là những điều răn cấm do Đức Phật chế ra để phòng quấy ngăn ác. Tỳ ni. Luật, chiết phục, diệt trừ. Luật. Pháp luật của Phật nói, xử đoán tội nặng tội nhẹ, khai giá trì phạm, khiến dứt dữ sanh lành. Chiết, bẻ gãy. Phục, dẹp xuống. Chiết phục là điều phục các phiền não. Diệt trừ, đoạn tiệt tham sân si. Vậy thi la để ngăn những ác về phần thô của thân và miệng. Tỳ ni cốt yếu tiêu diệt ba độc tham sân si, những ác tiềm tàng từ trong thâm tâm. Giới luật là một môn tu quan trọng, đứng đầu trong ba vô lậu học, là cửa giải thoát, là thềm bậc để đưa lên địa vị thánh hiền. Tùy theo trình độ, sở thích và hoàn cảnh của mỗi người, Phật đặt ra ba hạng. Giới tại gia có ngũ giới, thập thiện và bát quan trai giới. Xuất gia có hai ngôi, tỳ kheo và sa di. Chung cả tại gia và xuất gia có Bồ Tát giới. 67. Thành bại. Trị tâm là then chốt việc tu hành. Thiện pháp chú ý về hiện tại, không được phép nhớ tưởng dĩ vãng hoặc lo âu về tương lai. Bởi vì tâm quá khứ bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, chỉ có hiện tại là ta kiểm soát được. Sở dĩ chúng ta có tu mà ít có chứng, nhiều thất bại mà ít thành công, chính vì chúng ta chỉ lấy vọng tưởng làm tâm tánh, quên mất chân tâm thường trụ nên oan uổng lạc về sanh tử. Thất bại là mẹ đẻ của thành công, giúp chúng ta thêm kinh nghiệm, khiến chúng ta bớt kiêu mạn, thông cảm được sự yếu ớt của các bạn đồng tu và sẵn sàng tha thứ nâng giấc lẫn nhau. Sách nói rằng, nghịch cảnh là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho người hiểu biết, là vực thẳm cho kẻ yếu đuối. 68. Giải thoát. Giải là cởi mở, thoát là vượt khỏi. Giải thoát là không còn bị hoặc nghiệp khổ ràng buộc nữa. Đây là mục tiêu duy nhất của Tam Tạng kinh điển. Giới luật để giải thoát những quả báo trầm luân. Định lực để giải thoát những niệm bất thiện ngay từ khi mới móng. Tuệ lực để giải thoát các chủng tử hữu lậu. Dứt sạch mê mờ, gỡ dây hệ lụy, giác ngộ hoàn toàn, là việc chúng ta phải quyết định ngay. 69. Trí tuệ. Trí là khả năng chiếu soi, tuệ là giác tỉnh giác ngộ. Phật tử duy tuệ thị nghiệp phải đủ ba tuệ: văn, tư, tu. Đức Thi Khí Như Lai dạy: như người mắt sáng hay tránh đường hiểm, người thông minh hay xa lìa điều ác. Thế trí biện thông là tai nạn, trí tuệ vô lậu là giải thoát. 70. Sám hối. Sám nói đủ là sám ma, tiếng Ấn Độ có nghĩa rửa sạch. Hối là tiếng Tàu, nghĩa là hối hận. Sám hối là ăn năn hối hận những lỗi lầm đã qua, nguyện rửa sạch nghiệp chướng, từ nay không tái phạm. Cần 4 điểm. 1. Tự giác lỗi lầm. 2. Can đảm dẹp ngã ái, phát lộ minh bạch. 3. Đối trước một vị thanh tịnh, phát nguyện chừa cải. 4. Hết lòng quy ngưỡng Tam Bảo. Người sám hối cần biết sợ tội, không tiếc thân mạng, quyết tâm thanh tịnh, giữ vững bồ đề là chân thật sám hối. Bảy mươi mốt. Gian nan. Người đời còn biết, càng cao danh vọng càng dày gian nan. Huống chi tu sĩ cầu thành Phật, lấy sự tổn mình lợi người làm mục tiêu, hẳn phải nắm chắc trong tay những khó khăn khắc khổ. Hãy đọc một lời trong kinh A Hàm, đủ biết chiến sĩ ra trận chống ba độc tham sân si không phải lúc nào cũng dễ dàng thảnh thơi. Này các tỳ kheo, dù giặc đến cưa tay cưa chân các ông, nếu tâm biến đổi thì người này không phải là người thực hành giáo pháp của ta. Chúng ta phải giữ tâm bình tĩnh, quyết không thốt một lời ác ngữ. Chỉ một lòng lân mẫn từ bi, không bao giờ sân giận. Tâm từ bi của chúng ta bao phủ thế gian quảng đại vô biên. Này các tỳ kheo, nếu các ông luôn luôn suy tư tới thí dụ này, thì có hoàn cảnh nào, dầu tế nhị hay thô bạo, mà các ông không kham nhẫn được chăng? Bạch Thế Tôn, không. Vì thế, này các tỳ kheo, hãy luôn luôn suy tư đến thí dụ này. Các ông sẽ được hạnh phúc an vui lâu dài. 72. Hòa kính. Trong hoàn cảnh hiện tại, có nhiều ngôi chùa được mượn làm Phật học đường. Tăng ni mười phương vân tập về, nương đức vị trụ trì mới có cơm áo, phòng giường, thuốc thang yên thân hành đạo. Vị trụ trì không có học chúng, không mãn bổn nguyện. Học chúng không nương đức vị trụ trì, không thành sự nghiệp. Trụ trì với giới học đạo hỗ tương nhau như thân với tay chân. Cho nên, trụ trì quyết định phải là người tôn trọng đạo đức, ngôn và hạnh đứng đắn. Học tăng thì quyết định trước tiên phải giữ lễ nghĩa, động tĩnh đúng pháp, một lòng bảo vệ gia nghiệp của Như Lai. 73. Vô tư. Không nên hấp tấp có ý kiến nhất định về một vấn đề gì, trong khi đang bực bội, đang bị khiêu khích hay đang hỉ hả vui mừng. Phật dạy, không có kẻ thù nào gây tai hại cho ta hơn là những tư tưởng tham ái, sân hận, si mê của chính mình. Nếu quyết định sự việc trong lúc đang bị những thứ này úp chụp, thì chắc chắn ngày mai sẽ hối tiếc. Không điều chỉnh được tâm mình, thì thà là một cái xác chết, còn đỡ tai hại hơn. Nên tập sống vô tư, nghĩa là nhiếp phục tâm trở về trầm lặng, an nhiên thanh thản. Nếu tâm vô tư lại thêm đức khoan hồng, cảm thông được sự phiền khổ của người khác, không nỡ vạch lá tìm sâu, không nỡ chê bai chỉ trích. Vì biết sự yếu kém của người láng giềng rất có thể đang có ở nơi ta. Với tâm vô tư như thế, thì xét đoán hay quyết định đều có thể tin được. 74. Từ bi. Ai cũng sợ khổ cầu vui, nhưng ít ai toại nguyện, vì ít ai biết nguyên nhân của khổ để đoạn trừ. Người ta uống nước mặn để cầu hết khát. Sách nói, cái vui của ngũ dục là vui khổ. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Hết khổ là vui, nên trong bi có đức từ. Vì từ nên không nỡ làm đau khổ ai, cho đến con sâu cái kiến. Vì bi nên không thể thản nhiên trước cảnh trầm luân. Vì thế quỷ thần kính trọng, thú dữ quy hàng, lòng người mến phục. 75. Lo xa. Nằm trên đống củi, lửa chưa cháy tới, tự cho là an ổn. Già bệnh chết là sự phải tới, mà thế gian vẫn đủng đỉnh ăn chơi. Họa thường sanh phúc, phúc thường sanh họa. Vì lúc lâm nguy hay lo làm thiện, còn lúc phú quý vinh hoa, ít ai không kiêu mạn buông lung. Ở vào lúc có phúc mà biết lo xa, đến khi họa thì phúc này giữ được bền. Người quân tử lúc an không quên lúc nguy, nên đối xử với mọi người một lòng trung hậu. 76. Từ ái. Bố thí một lời an ủi, khích lệ một câu phấn chấn, giúp đỡ một vật cần dùng, đưa mắt từ bi hướng về một người đau khổ. Ngần ấy cũng đủ đưa ta lên ngôi vị tôn quý trong nhân loại rồi. Kinh Địa Tạng dạy, từ bi bố thí một miếng ăn, hoặc tự tay đưa, hoặc bảo người cho, được phước như cúng hằng hà sa chư Phật. Như vậy thì người chịu ơn, dù cho đem oán đền ơn đi nữa, kẻ thi ân vẫn tự được đền trả quá hậu rồi. 77. Chỉ trích. Dịu ngọt cho bệnh, đắng cay cho thuốc. Ca ngợi ngọt như kẹo, ăn nhiều sanh bệnh. Chỉ trích như kim chích thuốc, đau nhưng hết bệnh. Người tu hành can đảm nhận mọi chỉ trích và sàm báng, không nên sợ nó, mà ngược lại, biết sử dụng cơ hội ngàn vàng ấy để tự tìm ra những thiếu sót của mình mà tự mình không thể thấy. Không nên bỏ dở những công trình tốt đẹp chỉ vì sợ chỉ trích hay dèm pha. Nếu ta có can đảm tiếp tục hoàn mãn, ta đã có khả năng để thành công việc khó làm. Các bậc chân thật tu hành đều nhờ những lời chỉ trích, dù đúng dù sai, mà lên thang giải thoát. 78. Nhẫn nhục. Nhẫn nhục đệ nhất đạo, xuất gia não người, chẳng gọi là sa môn. Sách Nho dạy, nhẫn, trái chủ oan gia từ đây sạch. Nhịn, nghìn tai vạn họa nhất tề tiêu. Lặng, thần tiên thánh vị do đây được. 79. Bình đẳng. Phật ra đời ở xứ Ấn Độ là một xứ nặng nề về giai cấp, mà giáo lý của Ngài lại chủ trương bình đẳng. Chẳng những giữa loài người mà từ cõi trời đến địa ngục, từ Phật Thánh đến phàm phu, con sâu cái kiến, hàm linh bảo thức đều là vị lai chư Phật cả. Về phần sự, trong giáo hội Tăng già, con vua như A Nan, hạ tiện như Ưu Ba Ly, đại trí như Xá Lợi Phất, độn căn như Châu Lợi Bàn Đặc, vô tham như Đại Ca Diếp, nặng dục như Nan Đà, thuần thiện như Mục Kiền Liên, tướng cướp như Angulimana. Một khi đã xuất gia, cạo tóc, đắp y, vân theo một thứ giới luật, sống trong một khuôn lục hòa, đồng một xưng danh là Đại Đức. Nam tử xuất gia, nữ nhân cũng xuất gia. Hoàng hậu Kiều Đàm Di và dâm nữ Ma Đăng Già sống chung một mái chùa, đồng chứng quả vị A-La-Hán. Nhưng chúng ta phải nhớ tôn ti trật tự nghiêm chỉnh không đâu bằng ở chốn thiền môn. Sở dĩ trăm sông cả đục lẫn trong đồng hòa vào biển cả được, vì những thứ tanh hôi nhờ muối mặn không thể thối sình. Trăm dòng họ đổ vào tăng hải được, vì nơi đây có vị giải thoát. Căn cơ nào cũng nhờ các pháp môn giác tỉnh mà có thể trở về thanh tịnh. 80. Pháp Luân. Thuyết pháp giáo hóa chúng sanh gọi là chuyển bánh xe pháp, vì 1. Bánh xe đưa người từ cảnh giới phàm phu từ từ tới thánh vị. 2. Bánh xe pháp nghiền nát phiền não vô minh. Giáo pháp lưu truyền không ngừng trệ, nói về tứ đế, bốn trí tuệ. Khổ có 8, sanh, già, bệnh, chết, ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm xí thịnh. Tập, nguyên nhân của khổ là do huân tập ba độc tham sân si. Diệt, quả vị an lành tốt đẹp đạt được sau khi đã diệt trừ tất cả nhân và quả khổ. Đạo, phương pháp đúng thật chắc chắn để diệt trừ đau khổ. 8 chánh đạo. 81. Tự chủ. Đức Phật đã đập tan xiềng xích ngũ dục vô minh. Nghiệp lực truyền kiếp và mãnh lực ma quân chẳng còn ngự trị được Ngài. Ngài đã hoàn toàn khôi phục quyền tự do độc lập. 49 năm thuyết pháp đi khắp xóm làng, thành ấp để khai thị đạo giải thoát. Chúng ta hãy noi gương tự chủ, luôn luôn tinh tấn thực hành giáo pháp để được phúc lạc trong hiện tại và tương lai. 82. Phật ân. Vì chúng ta, Ngài thực hành Bồ Tát Đạo, vô lượng kiếp xả thân mạng không tiếc. Nay để lại pháp bảo giáo hóa chúng ta gieo trồng thiện căn, kiếp kiếp đời đời theo dõi chúng ta, không rời bỏ chốc lát. Cha mẹ sanh thành thân xác thịt, mà ân đức còn sánh tày non biển. Đức Phật khai thị pháp thân cho ta, thì lấy chi đền đáp? Chỉ có cách phát quảng đại tâm, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho mình và tất cả chúng sanh, mới đáp được bản hoài của Phật. 83. Kết tập và truyền thừa. 1. Mahaka Diếp cùng 500 thánh tăng, A Nan tụng kinh tạng, Ưu Ba Ly tụng luật tạng, Phú Lâu Na tụng luận tạng. 2. Gia Xá cùng 1.200 tăng sĩ chia làm hai nhóm ở Vaisali và Vaiji. 3. Thời vua A Dục, 1.000 vị tỳ kheo. Các thánh tăng cùng 28 tổ sư kế tiếp hưng long Phật giáo ở Ấn Độ, cho tới khi bị Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ xâm lăng, dùng vũ lực tiêu diệt. Ngay khi ấy, bên Trung Hoa, Phật giáo sáng rỡ nhờ tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma sang truyền đạo. Ngài Cưu Ma La Thập và Ngài Huyền Trang dịch kinh. Ngày nay, Âu Mỹ văn minh ca ngợi Phật giáo, khiến cho Ấn Độ và cả Á Châu bừng tỉnh mà lo chấn hưng nền văn hóa quốc bảo. Hội Phật giáo Thế giới đã thành lập từ năm 1950, trụ sở ở Tích Lan, có 26 nước tham gia làm hội viên, trong đó có Việt Nam.